kia cũng kinh, ta kinh mà dở quá, nói là sao vậy, từ đầu đến trước cô hút đỏ không? Sao mà trước cũng đỏ, rồi sau cũng đỏ, giữa cũng đỏ, không có màu khác à? Thì nó trời vậy hả, không biết là tưởng thành tàu của ta rồi sao, màu đỏ là màu như vậy, không mà đỏ thì... một từ rồi có cái màu khác khác chứ. Không thì đây là đỏ nè, đó là đỏ nè, đỏ nè, nó đỏ không. Học cũng có sao nhiều ít quá. Cái là design thì design cái sao thì đây để màu đỏ, thích màu đỏ nó gì, cái gì ảnh hưởng người tàu. Ở đây đau câu quá rồi. Hả? Nhiều tâm hả? Đúng rồi, mà màu đỏ là một vui nữa. Gần đây người mà cầu trong cái ngày mà đám cưới là màu đỏ luôn à. Mình đặt ca cũng đỏ mà đặt gái cũng đỏ.
Vậy thì sao mà Đức Phật A Di Đà mà cũng
mặc màu đỏ? Ừ, màu đỏ, đúng rồi. Đỏ, màu đỏ, hình như có ý nghĩa. Có ý nghĩa, màu đỏ là tượng trưng cho hỏa. Hỏa là trí tuệ. Nhưng mà còn khái nữa, còn ý nghĩa nữa. Thì đọc rồi nhưng mà quên rồi. Tức là có ngũ phương Phật. Ngũ phương Phật tức là chính giữa là Đức Thích Lô Giá Na. Thì bốn vị Đông Phương A Xúc. Rồi ngày Nam là Bảo Xanh. Rồi ngày bên Tây là Anh Đà. Rồi Bắc cũng nhất Bất Không Thành Tựu. Bốn là họ là bốn màu khác nhau. Thì trong tâm họ rất là họ đúng là họ nói rất rõ. Thầy không đọc thì mình quên rồi. Hôm đó mình giảm mấy căn mấy rồi. Sang 89 đã sắp ra. Thật sự trước này sau một cái kia nó cũng ngày phải thích điều vô cùng. Hồi xưa này từ lúc mà thầy mà học Phật năm 1985 thì đâu có thấy cuốn này đâu. Có nhưng mà lúc đó là thầy đi làm dịch chứ là thầy cũng chưa gặp. Rồi, thầy đọc lại nha. Trong 87, thiện sinh Bạch Phật, ứng Bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật đã dạy Bồ Tát có hai hạng, một là Bồ Tát giả danh, hai là Bồ Tát thực nghĩa, thành ra thầy nói đó. Thế nào gọi là Bồ Tát giả danh, thế nào gọi là Bồ Tát thực nghĩa. Rồi, ta đang đọc, tại 87, ta đọc thôi, không có dễ. Vì năm tử, chúng sinh pháp trong Bồ Đề rồi, được gọi là Bồ Tát giả danh, nếu chưa hồng pháp thôi, cùng đọc tụng kinh điển trên ngoài đạo. Lại đem pháp ấy giáo hóa chúng sanh, không thích tu tâm từ bi, không thích tu tâm từ bi nhé, cái chữ từ bi, tâm bi là cái tâm căn bản của người tu hành đại thừa, vì thân mệnh mình mà giết hại chúng sanh, tham mê sinh tử, tự tạo nghiệp, mong tưởng cảnh vui khổ đau, không có lòng tin, lại sinh tâm nghi ngờ tam bảo, tham thiết giữ gìn thân mệnh, không thể nhẫn nhục, lời nói cọc cằn. Hối hận này là không phải giả rồi đó. Tức là làm việc thiện xong là hối hận. Làm việc lành xong bố thí cho ta xong tự nhiên hối hận rồi thật ai thêm biết thì bố thí cho sẽ đã mong tổng thì cũng không có cái gì. Buông lung, sinh lòng tự khinh. Nghĩ là mình không được, không thể được quả vô thượng bồ đề. Thành ra cái người mà tu đại thừa, khi bước vào cái những người thừa là phải xác nhận những cái tính công nặng được có thể thành Phật được. Cái điều này các những hành giả tiêu thừa không có. Họ không tin rằng họ có thể thành Phật được. Ngay bây giờ ở bên thầy Quán Thích Lai cũng vậy. Họ không bao giờ có những ý tưởng là họ thành Phật. Thì họ thích nhiều lắm là A-la-hán đủ rồi. Chứ họ không tin rằng mình có thể đậu nhau. Nhưng mà đại thừa quan điểm là tất cả chúng sinh đều tăng trưởng như với nhau. Nên là mình là người tăng, nhưng tăng trưởng như người khác. Mà người khác mà nhiên tăng trưởng như mình. Tăng trưởng là lòng tăng trưởng, đồng thời cũng là mình tổn giảm. Có lời thuận tăng thuận duyên, nhận lực tăng thuận duyên, thấy không? Người ta bảo thì mình thối thích một đời công. Nhưng mà đồng thời người ta sẽ làm tu giữ một đời công. Này, thấy không? Đối với phiền não sinh bằng khiếp sợ, không chịu xin tu phương tiện tiêu diệt phiền não, thường sinh bằng bỏ sẻ, thì bằng cho mô thí, ganh ghét thấy ngại ai hơn mình thì gửi tâm ganh ghét, chê bai, thấy là đẹp hơn mình cũng thích, thấy là giàu của mình cũng thích, thấy là làm việc thiện cũng thích, mà đi từ thiện nó thấy là bộ ôn tịch, kêu từ chết là bộ cái gì vậy, thì nói thế, thấy người ta không biết tùy ý công đức mà chuyên môn đem được xuống không à, giận dữ,
rừng của bạn ác, nhím nhát. Bạn ác đâu phải là bạn ác đâu, thì bạn ác là những người không có chánh kiến, mặc dù họ không dễ tu thiện hay không, ví dụ như có những nhóm thấy không, những nhóm mà soi hồn, những nhóm mà là rất dễ, họ cũng khuyên mình vô đó, không khuyên mình tu thiện vậy không, mà nhưng mà họ là bạn ác rồi, bây giờ họ không có cho mình cái đường để mình ra khỏi sinh tử luân hồi. Đoạn tâm, tức là không biết tâm tu định, cứ ở trong vô minh, không, tức là không chịu dùng ánh sáng trí tuệ để tự soi sáng mình, không tin pháp luật độ, tức là không tin là cái pháp luật độ này, tức là sáu pháp luật độ ba la mật là con đường để thành Phật, không chịu tu phước đức, không chịu quán sinh tử, rồi nghe theo lời ác của người khác, những người này là bất giải dân. Thì nam tử lại có chúng sinh phát tâm mong cầu quả vị vô thượng bồ đề, nghe nói phải siêng năng tu tập gian khổ trải qua vô lượng kiếp, sau đó mới được cái gì, mới được thành Phật. Thì nghe xong là sao, thật sinh lòng không thích học, tuy thân tu hành đạo nghiệp mà tâm không chân thật, thế là mình thành Phật thì nói, tức là tu mà kiểu mà tu biểu diễn vô thức, không biết khổ thẹn, không có lòng thương người, hay là cũng ngoại đạo giết diệt thế trời, này là bên Bà La Môn cũng vậy, bên bên Tàu xưa cũng vậy, Đạo Nho cũng vậy không? Đạo Nho mà ví dụ như nhớ bên vua không? Cầu gì á, lập đàn tế thời á, tế trời thì thường thường giết heo, giết dê, giết bò, ví dụ vậy. Còn thầy còn nhớ còn cái gì có gì nha? Thế cái thôi, hồi nhỏ thầy còn nhớ cái gì, tam gì, ba miếng gì, và tam sơn gì đó. Tam sinh. Tam sơn, mình sẽ nói từ ngày nào tam sơn. À, nói xong rồi cái gì đó quên rồi, cái miếng gà cái gì mà nó theo cái gì nữa,
con cua
hay là con tôm hay là cái cầu cái gì mà cầu cái gì bò. Ờ đúng rồi đó, nói rồi đó, thôi nói nha, bữa nay mình còn có con trai nó mà có một cái miếng mà biết được, dù có lòng chút ít lòng tin, con không bệnh chắc, tức là bữa nay thì nghe con nghĩ tin chút, ngày mai nghe cái khác thì thay đổi ý định của mình, hoặc là cái gì thầy nói đó, ví dụ mình tưởng là mình tin Phật, còn mình đi chùa có thấy thầy bê bối chán bỏ, không đi chùa nữa, không tin Phật nữa, hoặc là nhiều tệ hơn còn đi bỏ đi không ngồi đạo nữa, cái lòng như ngoài đạo mấy thầy ngoài đạo là giỏi hơn mấy thầy được giáo. Phải không? Có phải vô lý thì bây giờ tăng à, mình đã nói tôi tưởng là hãy ông thầy mình bê bố chạy qua kia cái thầy cái hay hết cơ bản có chánh kiến thôi, thì mình nói gì không có nghĩa là mình buộc phải bám ta, nhưng mà nói là tính tâm mình không vững, mình cứ tưởng là hễ mình thầy mình bê bố là mình chạy qua đầu sáng là đạo thầy tay hơn chưa chết, mình ta chịu khó thì tập tu học Phật pháp rồi có cái chính tính, có cái tính tâm mình nó phải hiểu tâm bảo là gì, cá nhân của tôi một thầy đại gì khác nữa, đừng có gì là nắm vô được cái nắm, vô được cái nắm nhé, và thường thường mình thấy vậy đó, mình thấy vậy, thành ra của cái người mà xuất gia quan trọng vô cùng, bởi vì ví dụ họ làm một cái gì đó mà ta thấy được bắt đầu các họ sầm sì để tương lai cũng tu để giác lên, ví dụ vì sự vô ngũ dục mà tạo rất nhiều tội ác, cái này nguy hiểm không? Cái này được từ từ những người có quyền thế, càng có quyền thế càng bị cái này, trong lịch sử của mình rất là nhiều cái vấn đề này, mình đã làm ông vua có phước báo, mình làm vua nó có hai cái gì cũng vậy, nó cũng như là cái lưỡi dao hai, một cái con dao hai lưỡi, mình có dùng cái quyền lực của mình để mình tạo phước cho nhân gian, nhân quần á, thì mình được phước báo vô lượng, còn cái là mình có những quyền thế mình tạo nghiệp á, cái nghiệp của mình cũng vô cùng, chỉ vào sắc đẹp thì họ lại sản sinh tâm kiêu mạn, cái này từ từ mình hay bị cái này, cái cô nào tên đẹp lúc còn thơ mà chợt còn nói là thấy mấy cô đừng có hỉnh nhìn cao cao thì họ cao nghe không, chút cái sắc đẹp tự này sắc đẹp tới bền những môn năm chưa có mốt lụng khủng mấy bà già hai thôi, tuổi họ tài sản sinh tâm kiêu mạn, hành động điên đảo không đem lại lợi ích. Cái này nói thì sự nó rất là mông lung, mình phải có, nhưng mình hiểu nó là cái gì, vì tham thứ vô sinh để mà bố thí, vì muốn sinh khỏi trời mà giữ giới, vì muốn sống lâu mà tu thiền định, bố thí thì gì để muốn giàu có, giữ giới để muốn lên trời, sống đâu tu thiền định, đúng không? Sống đâu tu thiền định, sống đâu vô cùng, phải không? Thầy đọc nói đâu lên khỏi trời cho phi tưởng thôi, đến 80 vạn đại kiếp định, 80 vạn đại kiếp chứ, một kiếp là 1 tỷ 300 triệu năm, 80, tức là sống 100 tỷ tuổi, hết tưởng tượng một lúc đó là phải không, tưởng tượng một người sống 100 tỷ tuổi thôi, những người đã được già thì nam tử. Bây giờ hết cái Bồ Tát nghĩa danh rồi, bây giờ qua Bồ Tát thực nghĩa. Người thể Bồ Tát thực nghĩa là người có thể nghe hiểu lý sâu, nghĩa lý sâu xa, ưa đường bạn lành, ưa cúng dường sư trưởng cha mẹ bảo lành, ưa nghe 12 phần giáo của Như Lai, thọ trì đọc tụng ghi chép sự thực hiện của nó rồi. Cái bạn lành thì rất quan trọng, là tại sao những nhấn mạnh 2 lần ưa đường bạn lành, rồi cúng dường cha mẹ rồi bảo lành, thấy không? Thành ra ông ta nói như gì, ăn cơm có canh mà tu hành như các bạn, thấy không? Mà chọn bạn mà chơi. Thành ra ví dụ như mình có những người bạn mà cũng có cái tính kiến nó nguy hiểm, mình thân cận họ lo ngại và cũng ảnh hưởng. Vì nhân duyên cầu pháp, cầu pháp không tiếc thân mạng vợ con của trại, thì trong cái bổn sinh chứ của ngài bổn sư của mình đó, có cái ví dụ rất nhiều, vì cầu pháp mà không tiếc thân mạng xả thân để cầu pháp, như là thành giống như gì đó, chẳng vì nửa câu pháp mà thầy cái cho hy sinh thân mệnh, cho không là quỷ già xoa nam đó, nhớ không? Những công việc mình có thấy rất là nhiều. Hoặc là khi bố thí vợ con của cải, thấy không? Thì mình nhớ được hồi xưa thầy nói thì có câu đi trước tiên mà Đức Phật đi mà giữ vợ con đi rồi không dạng sinh con, sinh vợ, sinh con trước cho 2 đứa con, thấy không? Có một chuyện đó, sống cho vợ. Cho nó coi có nhiều người họ thắc mắc, họ nhìn con mắt mà con mắt không được cái chữ 21 chất dấn hồi xưa thầy Giác Đức, thầy Giác Đức hồi đó thầy gặp ở trong trại Vĩnh Long dạng năng có làm tư quý để có đó, thì ở trong trại Vĩnh Long mà có thầy Giác Đức cơ quan đó đang làm, có cái họ ông Mỹ nó phải làm cái chùa cho thầy Giác Đức để giảng pháp, cho tôi được chất dấn bỏ lời học Phật phi nhân, phi duy phi cũng là phi nhân bản, tại sao mà đem vợ con bố thí giống như đồ vật, không có sự là bình đẳng, không có sự mà tôn trọng cái người khác như mình. Nhưng mà họ họ nhìn cái con mắt của cái người thế kỷ thứ 20, ông mốt bây giờ người ở thế kỷ mà thời đại cổ đại không kiếm á, vợ và con là cái tài sản của họ, là con cái được có tiền gả bán đi, đúng không? Khi mình thiếu tiền đem con đi bán, đem vợ đi bán, đó là chuyện rất là thường, đó là quan niệm mỗi thời đại nó có quan niệm khác nhau. Mình nắm tay nhìn con mắt của người thế kỷ 2 mà bình phẩm người thế kỷ thứ 1, thứ 2, thứ 8, thứ 9 được. Thời nào nó có con mắt, có cái quan niệm riêng của nó. Hồi xưa cái quan niệm người nữ đâu phải như bây giờ. Thành ra lúc đó là đối với Đức Phật, lúc đó thì theo cái quan niệm xã hội luân lý thời đó, thì người vợ, đứa con chỉ là cái tài sản của ngài thôi. Thì ngài chỉ theo cái tông tục, theo cái quan niệm nhìn của người thời đại đó để mà làm hành sự. Chỉ như là cái Đức Phật ở thời đại này, chỉ như ngài không ngu gì, ngài đem vợ đem bán, ai ai cho có quyền thì ngài đem vợ đem cho người ta, ai ta đem bỏ tù, phải không? Thì nói cái gì thì mình khi mình trong một đoạn kinh đó, mình có mình hiểu cái tinh thần của nó, mình chấp vào trong cái danh tự văn tự rồi bắt đầu bắt lỗi. Tâm ý kiên cố, thương xót chúng sanh. Tâm ý kiên cố là đối với cái, đối với tam bảo, đối với cái lý tưởng đại thừa, cái lục tình là kiên cố, không có dao động. Nếu mình nghe nói thì nếu giả sử mà mình, giả sử mình là người Phật tử tại gia thì giả sử tại gia có tính tâm kiên cố đối với tam bảo, giả sử tất cả mình thấy tất cả những người thầy trên thế gian này phá giới hết, mình đối tâm bảo tâm không lay động, không lay động. Các thầy phá giới là tiên nhân, như các thầy còn tam bảo hay tam bảo, niềm tin của tôi đối với tam bảo vững vững liên miên, không có gì thay đổi, và tôi vẫn tiếp tục hộ trì tam bảo. Chứ không phải là mình thấy chút nhẹ cái bắt đầu mình không nên thương xót chúng sinh, lời nói dịu dàng. Cái này là quan trọng. Cái người mà tu hành Bồ Tát là cái này là quan trọng nhất. Dịu dàng, an tưởng nhất. Lời chào đón là nói là gặp người ta là phải chào trước, là chân thật. Cái người này không nói lời thô ác hay đâm thọc, không tự khinh chính mình. Cái này là cái này là cái quan trọng của người tu Bồ Tát nè. Đừng có mặc cảm tự ti, nó sợ sao mình trong tôi không có năng lực để làm này, không có năng lực làm gì, không có gì nữa như vậy. Sao tôi tầm thường quá, sao tôi sợ tiến tuổi thấp kém quá, sao tôi mà căn cơ ngu độ quá, đạo Phật không nên là đạo Bồ Tát thành khó tu quá, không có gì. Thành ra cái người mà như thầy đó mà giảng cho người ta mà chúng ta quan thủy đó luôn luôn nói là có đạo Phật dễ thành Phật đó. Đạo Phật rất dễ thành. Tại sao? Đức Phật đã thành. Đức Phật như đặc sẽ thành nha. Tôi biết bao nhiêu Phật A Di Đà đã thành nè, tại sao mình không thành? Phải không? Tức là khi mà các người tâm là chắc chắn sẽ thành Phật. Nói về để ta phan để ta đạo Phật dễ thành, tôi không thể thành Phật thì hậu phan phải đi tiếp chứ. Còn bắt đầu đã ở tam thiền trước là nghe là khổ hạnh, nghe này cái này nghe cái này chướng nhà này nghe nghiệp chướng nặng thì gọi địa ngục nghe. Nói để chi vậy? Cho ta phải thất đạo tâm. Phải không? Giả sử gọi địa ngục dù cái ra là ra khỏi địa ngục đi lên tên liền. Không sợ lắm. Bởi vì cho nên phải nói nè. Tại vì vậy mình đó bị ám ảnh bởi cái tội lỗi nhiều quá. Mình thấy là người cầu mình đầy như trùng đầy tội lỗi, đi đâu cũng là thấy mình tạo nghiệp cả thiếu. Mà không thấy mình là một cái vị Phật, mình là một cái trang nghiêm, là mình một thật sự mình là pháp thân của mình, nó trang nghiêm thế nào. Không thấy được cái năng lực vĩ đại của mình. Nó tối nay một mặt xuống vậy, không dám nhìn ai. Mình phải tự tin rằng mình có năng lực để thành công Phật. Năm nay mình không thành, ngày mai mình thành, nhưng ngày mốt mình có thể thành. Đừng tư tạng, ngay cái đông cái mà Nguyễn nhập một